Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The 22 Immutable Laws of Branding là sách kinh doanh và tiếp thị của Al Ries và Laura Ries, tập trung vào cách biến một sản phẩm hoặc dịch vụ thành một thương hiệu có vị trí rõ ràng trong tâm trí khách hàng. Thay vì xem thương hiệu chủ yếu là tên gọi, logo hay chiến dịch quảng cáo, hai tác giả xem nó như một ý tưởng cô đọng mà công chúng có thể nhận ra và ghi nhớ. Cuốn sách được tổ chức thành 22 quy luật ngắn, dùng các ví dụ quen thuộc như Rolex, Volvo, BMW, Coca-Cola, Xerox và Starbucks để lý giải thành công hoặc suy yếu của thương hiệu. Luận điểm nổi bật cũng mang tính phản trực giác là thương hiệu thường mạnh lên khi thu hẹp trọng tâm, chứ không phải khi mở rộng danh mục vô hạn. Mục đích của sách là đưa ra một bộ nguyên tắc thực hành về định vị, khác biệt hóa, đặt tên và duy trì tính nhất quán. Đây là một cuốn nhập môn cô đọng, thiên về lập trường rõ ràng hơn, là một khảo cứu học thuật toàn diện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thu hẹp trọng tâm để thương hiệu có một ý nghĩa dễ nhớ. Quy luật thu hẹp là trục lập luận quan trọng nhất của cuốn sách. Ries và Ries cho rằng thương hiệu không mạnh vì có thể phục vụ mọi nhu cầu, mà vì nó đại diện rõ cho một lĩnh vực hoặc một lời hứa cụ thể. Khi khách hàng có thể nhanh chóng nối tên thương hiệu với một ý tưởng, chi phí nhận diện giảm đi và khả năng được nhớ đến tăng lên. Lập luận này đối lập với phản xạ phổ biến của doanh nghiệp là liên tục thêm sản phẩm, tính năng và phân khúc để tìm doanh thu ngắn hạn. Theo các tác giả, sự mở rộng ấy dễ khiến cái tên thương hiệu trở nên mơ hồ. Ví dụ về Chevrolet được dùng để minh họa rủi ro khi một tên tuổi bao phủ quá nhiều loại xe, từ bình dân đến sang trọng, khiến người tiêu dùng khó gắn nó với một định vị duy nhất. Tuy vậy, thu hẹp không đơn giản là cắt bớt danh mục. Doanh nghiệp cần chọn một trọng tâm có ý nghĩa với thị trường, rồi tổ chức sản phẩm, thông điệp và trải nghiệm xoay quanh trọng tâm đó. Sách cũng ngầm phân biệt giữa một công ty có thể vận hành nhiều hoạt động và một thương hiệu cần giữ một ý nghĩa sắc nét. Đây là lý do mô hình thương hiệu riêng thường phù hợp hơn việc kéo dài một tên thương hiệu sang mọi lĩnh vực. Thứ hai, sở hữu một từ trong tâm trí khách hàng là mục tiêu của định vị. Quy luật về từ ngữ diễn đạt cách cuốn sách nhìn nhận cạnh tranh thương hiệu. Một thương hiệu hiệu quả cần cố gắng sở hữu một từ hoặc một khái niệm ngắn trong tâm trí khách hàng. Volvo thường được nhắc đến với an toàn, BMW gắn với cảm giác lái, còn Federal Express từng gắn mạnh với dịch vụ giao hàng qua đêm. Những liên kết này có giá trị vì chúng giúp khách hàng rút ngắn quá trình đánh giá giữa nhiều lựa chọn tương tự. Từ cần sở hữu không nên là một khẩu hiệu tùy ý, mà phải phù hợp với năng lực, câu chuyện và vị thế mà thương hiệu có thể bảo vệ lâu dài. Nếu nhiều thương hiệu cùng tuyên bố một phẩm chất chung chung như chất lượng hay đổi mới, không ai thực sự chiếm được vị trí riêng. Vì thế, sách ưu tiên sự khác biệt đơn giản và có thể lặp lại hơn là thông điệp chứa mọi ưu điểm. Cách tiếp cận này nhấn mạnh rằng thương hiệu hoạt động trong nhận thức, không chỉ trong phòng thiết kế hay báo cáo kỹ thuật. Một sản phẩm có nhiều tính năng vẫn cần một ý tưởng dẫn đường để được ghi nhớ. Trong thực hành hiện nay, doanh nghiệp nên kiểm tra xem từ mình muốn gắn với thương hiệu có thực sự khác biệt, dễ hiểu và được chứng minh nhất quán qua sản phẩm, giá, dịch vụ lẫn truyền thông hay không. Thứ ba, mở rộng dòng sản phẩm có thể làm loãng tên thương hiệu. Quy luật mở rộng cảnh báo về việc dùng một tên thương hiệu đã thành công để bán ngày càng nhiều sản phẩm khác nhau. Ries và Ries không phủ nhận sức hấp dẫn tài chính của cách làm này. Một tên tuổi quen thuộc có thể giúp sản phẩm mới được chấp nhận nhanh hơn và giảm chi phí giới thiệu ban đầu. Nhưng theo họ, lợi ích ngắn hạn có thể đánh đổi bằng tổn thất dài hạn. Vì khách hàng không còn biết chính xác thương hiệu ấy đại diện cho điều gì. Khi một cái tên vừa gắn với nhiều mức giá, nhiều công dụng và nhiều nhóm khách hàng, định vị ban đầu bị suy yếu. Đây là phần làm nên giọng điệu dứt khoát của cuốn sách, bởi tác giả xem sự tập trung là điều kiện để tạo sức mạnh thương hiệu. Giải pháp mà sách nghiêng về là tạo thương hiệu mới khi bước vào một danh mục thực sự khác biệt, thay vì ép thương hiệu cũ gánh mọi cơ hội tăng trưởng. Dù nguyên tắc này không thể áp dụng máy móc cho mọi doanh nghiệp hiện đại, nó vẫn đặt ra câu hỏi quản trị hữu ích. Mỗi lần mở rộng, doanh nghiệp cần cân nhắc không chỉ doanh số dự kiến, mà cả việc hành động đó có làm suy giảm liên tưởng cốt lõi trong đầu khách hàng hay không. Sách vì vậy buộc người đọc phân biệt giữa sức mạnh phân phối của công ty và sự rõ nét của một thương hiệu. Thứ tư, dẫn đầu một danh mục và chấp nhận đối thủ để làm thị trường lớn hơn. Cuốn sách lập luận rằng thương hiệu mạnh thường gắn với một danh mục rõ ràng, đặc biệt khi nó được xem là người dẫn đầu hoặc người khởi đầu trong danh mục đó. Tuy nhiên, quy luật về sự đồng hành đưa ra một điểm đáng chú ý. Để xây dựng một danh mục mới, thương hiệu không nhất thiết phải loại trừ mọi đối thủ ngay từ đầu. Sự xuất hiện của các thương hiệu khác có thể xác nhận rằng danh mục đó là có thật, làm khách hàng dễ hiểu hơn và mở rộng quy mô nhu cầu chung. Lập luận này khác với tư duy chỉ nhìn cạnh tranh như cuộc giành từng đơn hàng. Khi thị trường còn non trẻ, nhiệm vụ trước tiên có thể là giải thích danh mục và tạo thói quen sử dụng, thay vì chỉ công kích đối thủ. Dĩ nhiên, sự cởi mở với danh mục không đồng nghĩa từ bỏ khác biệt. Thương hiệu vẫn cần giữ một vị trí riêng, thường thông qua một lợi ích hoặc một góc nhìn dễ nhận biết. Ý nghĩa thực hành là doanh nghiệp nên xác định mình đang bán trong danh mục nào, khách hàng có hiểu danh mục đó, và thông điệp nào vừa giúp phát triển thị trường, vừa bảo vệ vị trí riêng. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích với các sản phẩm mới, nơi vấn đề lớn có thể không phải là khách hàng chọn giữa hai nhãn hiệu, mà là họ chưa thấy lý do để chọn toàn bộ loại sản phẩm đó. Cuối cùng, tên gọi, tính xác thực và sự nhất quán quyết định độ bền của thương hiệu. Bên cạnh định vị, sách dành nhiều quy luật cho các yếu tố giúp định vị tồn tại lâu dài. Tên thương hiệu cần hỗ trợ cho ý tưởng mà nó muốn đại diện, bởi tên là điểm tiếp xúc ngôn ngữ được lặp lại nhiều nhất trong trí nhớ khách hàng. Hai tác giả cũng nhấn mạnh vai trò của tính xác thực, tức cảm giác rằng thương hiệu thực sự là một lựa chọn đáng tin cậy và có vị thế trong lĩnh vực của mình. Nhận thức này không thể chỉ được tạo ra bằng lời quảng cáo. Nó được củng cố qua chất lượng nhất quán, sự chuyên môn hóa, truyền thông phù hợp và thời gian. Một điểm khác là cảnh báo về việc chạy theo mốt. Thương hiệu bền vững cần được xây dựng như một biểu tượng hoặc lời hứa có thể tồn tại, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sự chú ý ngắn hạn. Trong logic của cuốn sách, quảng cáo có thể giúp duy trì tên tuổi, nhưng quan hệ công chúng và sự lan truyền đáng tin thường có vai trò quan trọng khi hình thành một thương hiệu mới. Các nguyên tắc này cũng dẫn đến yêu cầu về kỷ luật. Sau khi đã chọn ý nghĩa cốt lõi, doanh nghiệp không nên thường xuyên đổi tên, thay thông điệp hoặc theo đuổi những liên tưởng mâu thuẫn. Hạn chế của quan điểm này là thị trường số thay đổi nhanh hơn. Bối cảnh ban đầu của sách. Dù vậy, tiêu chuẩn về sự rõ ràng và nhất quán vẫn là thước đo thực tế để đánh giá mọi quyết định đổi mới thương hiệu. Kết luận, The 22 Immutable Laws of Branding phù hợp nhất với người sáng lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp nhỏ, người làm tiếp thị, quản lý sản phẩm và sinh viên muốn có nền tảng rõ ràng về định vị thương hiệu. Giá trị thực tế của sách nằm ở các câu hỏi mà nó buộc người đọc phải trả lời. Thương hiệu này đại diện cho điều gì? Danh mục mà nó muốn dẫn đầu là gì? Việc thêm sản phẩm mới có làm cái tên trở nên mơ hồ không? Và khách hàng có thể liên tưởng ngay thương hiệu với một ý tưởng riêng hay không? Các quy luật được trình bày ngắn, trực diện và đi kèm ví dụ thương hiệu nổi tiếng, nên dễ chuyển thành công cụ thảo luận trong các quyết định về kiến trúc thương hiệu, đặt tên hay mở rộng danh mục, so với nhiều sách cùng thể loại thiên về nhận diện hình ảnh, kể chuyện thương hiệu hoặc kỹ thuật truyền thông. Cuốn này nổi bật vì đặt trọng tâm vào sự tập trung và vị trí trong tâm trí khách hàng. Nó không cố bao quát mọi khía cạnh của xây dựng thương hiệu hiện đại và lập trường về chống mở rộng thương hiệu, đôi khi khá cứng rắn. Một số ví dụ cũng phản ánh bối cảnh thị trường của thời điểm sách ra đời. Nhưng chính tính dứt khoát đó làm sách hữu ích như một đối trọng với xu hướng làm thương hiệu quá phức tạp. Người đọc nên tiếp nhận 22 quy luật như các nguyên tắc chẩn đoán mạnh, rồi điều chỉnh theo dữ liệu thị trường, năng lực doanh nghiệp và sự thay đổi của hành vi khách hàng, thay vì xem chúng là công thức bất biến. Nếu bạn muốn ủng hộ Outreach, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!